Ngã Dục Phong Thiên, chương 300, Đạo Tử Chiến, 2, gocchuyenaudio.com. Người rất giống một người mà vài năm trước trong khi đi lịch duyệt Chu Mỗ đã được gặp, một nữ tử theo đuổi một việc không có kết quả, đáng tiếc nàng không mang họ Mạnh. Chu Kiệt lắc đầu, y nói như thế là vì y đã xem Mạnh Hạo là đối thủ đáng để y tôn trọng. Trên thực tế, toàn bộ tu sĩ trúc cơ cảnh ở Nam Vực có thể xếp trên y không đến 10 người, gần như toàn bộ đều là đạo tử các tông môn. Mà nay y đã thừa nhận sự tồn tại của Mạnh Hạo, thừa nhận hắn là người có thể sánh vai với các đạo tử ở trong Nam Vực này. Gần như trong chớp mắt khi vừa dứt lời, toàn thân Chu Kiệt khí thế ầm ầm bùng nổ, tu vi trúc cơ đại viên mãn, cảnh giới giả đan trong phút chốc khuếch trương tản ra, khiến cho mái tóc trên đầu y không gió mà bay, màn mưa bốn phía bị vạch mở, giống như không dám lại gần, trong mắt y dần dần lộ ra sự sắc bén, bước từng bước hướng về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động tinh mang, chân phải dẫm lên trước một bước, linh thức trong phút chốc ầm ầm bộc phát ra. Trong đêm mưa, một trận chiến trúc cơ đỉnh phong bắt đầu. Tầng mây va chạm lẫn nhau bộc phát ra tiếng sấm vang rền kinh thiên động địa, mà ở dưới tầng mây, Mạnh Hạo và Chu Kiệt hai người đồng thời bước lên từng bước, đồng thời nhìn lẫn nhau, trong khoảnh khắc đều tự bộc phát ra lực lượng linh thức. Công kích bằng linh thức vô tung vô ảnh, nhưng luận sát cơ, so với pháp bảo thì càng dễ giết người hơn. Dưới cái nhìn này, hai người Mạnh Hạo và Chu Kiệt đồng thời dừng lại. Như bị ngọn núi lớn vô hình va phải, khóe miệng Chu Kiệt có máu tươi trào ra, y đột ngột ngẩng đầu, dung nhan càng thêm dữ tợn. Thân hình Mạnh Hạo đồng dạng nhoáng lên một cái, trong miệng hơi chát nhưng máu tươi lại không đủ để tràn ra khỏi khóe miệng, hắn hừ lạnh một tiếng, lại bước từng bước về phía trước, một bước hạ xuống, thân thể hai người lại chấn động. Chu Kiệt sắc mặt hơi tái nhợt, biết được trên phương diện linh thức chính mình không có chút ưu thế nào, y không chút do dự lui ra phía sau vài bước, tay trái bấm niệm pháp quyết cách không điểm về phía đoạn nhang ba thước trên tay phải, lập tức làn khói trên thanh nhang vặn vẹo, trong phút chốc hóa hình thành một thanh loan đao lao về phía Mạnh Hạo. Phía sau làn khói hình loan đao có một thân ảnh theo sau, nhìn kỹ lại thì giống như một người đang cầm loan đao, bay lên chém tới Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức hai thanh kiếm gỗ bên cạnh hắn giống như khát vọng đã lâu, trong một tiếng ngân vang, gào thét bay ra, như hai đạo cầu vồng xuyên phá thiên không, trong nháy mắt đã lao đến chỗ người cầm loan đao kia. Trong khoảnh khắc đã tới sát nhau, không né tránh, không vờn quanh dây dưa, dường như là sinh tử đại địch, vừa đến gần đã va chạm vào nhau, dường như nhất định phải có một bên nứt vỡ, lần va chạm này nhất định phải phân ra sinh tử. Tiếng nổ vang động quanh quần, hai tay Mạnh Hạo không ngừng nâng lên vung ra, dường như có một sợi tơ vô hình liên kết tay của hắn với hai thanh kiếm gỗ. Theo động tác của Mạnh Hạo, hai thanh kiếm gỗ kia phát ra kiếm quang dài mấy trượng, tiếng ngân truyền khắp bốn phía tạo thành gợn sóng lan ra, khiến cho những giọt mưa ở bốn phía đều run lên, như không dám tới gần. Tiếng động rầm rầm vang lên liên tiếp, Chu Kiệt mắt lộ quang mang sắc bén kỳ dị, tay trái cũng nâng lên vung ra, tay phải đặt lên trên thanh nhang, khiến cho làn khói càng ngày càng nhiều. gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chớp mắt phía trước hắn, làn khói đã hóa thành những loại vũ khí khác nhau, ước chừng có vài chục loại, cũng có số lượng người tương ứng xuất hiện từ bốn phương tám hướng lao đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, mắt thấy những thân ảnh từ làn khói kia tới gần, hai tay của hắn nâng lên hướng ra phía ngoài quạt mạnh, lập tức hai thanh kiếm gỗ bỗng phát ra tiếng kiếm ngân, nhất thời linh khí thiên địa ở bốn phía trong phút chốc như bị hai thanh kiếm gỗ hấp thu, khiến cho kiếm quang tràn ra hơn 10 trượng bao trọn lấy hai thanh kiếm gỗ, khiến cho chúng dường như trở thành hai kiếm long vờn quanh Mạnh Hạo, trở thành từng vòng bóng kiếm. Tiếng động rầm rầm khuếch tán ra, những thân ảnh từ làn khói tới gần đều bị tan vỡ, nhất thời không thể tiến lên. Người đã thích phòng ngự vậy thì Chu Mỗ sẽ giúp cho ngươi được tiếp tục phòng ngự. Chu Kiệt thản nhiên mở miệng, trong mắt có hàn mang hiện lên, tay trái bấm niệm pháp quyết mạnh mẽ đặt trên thanh nhang nhấn một cái, khiến cho tốc độ cháy của thanh nhang càng tăng, một lượng lớn làn khói xuất hiện, hóa thành từng vòng khói giữa không trung. Những vòng khói này ngày càng lớn dần, giờ phút này đã xuất hiện trên trăm vòng, lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, bao phủ Mạnh Hạo vào trung tâm. Cho dù tận mắt thấy thân hình sắp bị những vòng khói này nuốt mất nhưng Mạnh Hạo vẫn thần sắc như thường, không hề có biến hóa, chỉ mở miệng phun ra phía ngoài, lập tức lôi vụ ầm ầm xuất hiện, lôi vụ trong tay Mạnh Hạo từng hấp thu một tia thiên kiếp còn hấp thu lôi đỉnh trong đỉnh vuông, tuy rằng chỉ được rất ít nhưng cũng đủ khiến cho nó xuất hiện mấy loại biến hóa kỳ dị, giờ phút này vừa mới khuếch tán ra nhưng nhất thời đã tạo thành thiên lôi cuồn cuộn. Hơn nữa lại dẫn động mây đen trong đêm mưa, khiến cho bốn phía trên bầu trời bao la trong phút chốc có lôi đình rầm rầm giáng xuống, khiến cho xung quanh Mạnh Hạo phàm là nơi lôi vụ khuếch tán tới như hóa thành một mảnh lôi chi. Lôi vụ khuếch tán, tia chớp xẹt qua thiên địa nổ vang, từng vòng khói vừa mới đụng chạm với lôi vụ liền lập tức như bị xé nứt, toàn bộ nứt vỡ ra. Một màn này làm cho Chu Kiệt hai mắt co rút lại, nhưng không đợi hắn sử dụng thủ đoạn gì khác, thân ảnh của Mạnh Hạo đã cất bước đi ra từ trong lôi vụ. Chung quanh hắn, sương mù quay cuồng, lôi đình nổ vang, tia chớp đan xen, hai thanh kiếm gỗ dẫn theo vô tận tia chớp xuyên qua không gian hiển lộ ra một cỗ ý chí diệt sát dữ dội, mái tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, mưa gió bị cách ly ở ngoài, giờ khắc này trên người hắn tràn ngập cảm giác yêu dị làm cho lòng người kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, giống như có một cỗ ý chí bá đạo, cảm giác bá đạo này là lần đầu tiên xuất hiện ở trên người Mạnh Hạo. Mạnh Mỗ càng thích xuất thủ hơn. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, lời vừa dứt bỗng bước ra nửa bước, xen lẫn khí thế vô cùng, như hóa thành một mãnh thú viễn cổ, như muốn chinh phục đại địa. Chu Kiệt biến sắc, cố nén ý muốn lui về sau theo bản năng, giờ khắc này Mạnh Hạo tạo cho y một cảm giác khác biệt hoàn toàn với khi phòng thủ, tràn ngập sắc bén, dường như lúc trước là kiếm ở bên trong vỏ, mà nay kiếm đã rời bao. Bộc lộ tài năng, một bước, hai bước, ba bước. Mạnh Hạo đi tới ba bước, lôi đình càng thêm nổ vang, tia chớp ngập trời, tu vi toàn thân Mạnh Hạo bùng nổ toàn diện, linh thức càng khuếch tán ra. Chu Kiệt kinh hãi, biết rằng không thể để cho khí thế của Mạnh Hạo hùng. gocchuyenaudio.com, mạnh thêm nữa, nếu không thì một trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan. Cách chương.